Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay.
Thú cưng của tôi là một con cá sấu. Xin chào, tôi tên là Mai. Hiện tại thì tôi là một nhà bảo tồn động vật hoang dã và đây cũng là công việc mơ ước của tôi từ khi tôi mới 12 tuổi. Tôi rất thích khám phá thiên nhiên và những điều kỳ thú, bí ẩn của thế giới hoang dã. Có lẽ cũng là do gen di truyền từ bố tôi. Ông là một nhà sinh vật học. Bố tôi yêu thiên nhiên, cây cỏ và cả động vật nữa. Từ bé thì tôi đã hay được đi cùng bố để mở mang thế giới xung quanh. Và chuyến đi khi tôi 12 tuổi thì đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Và đây thì cũng là động lực thôi thúc ước mơ trở thành nhà bảo tồn động vật hoang dã như bây giờ. Tôi còn nhớ hôm đó, bố tôi có chuyến đi khám phá thiên nhiên hoang dã. Mặc dù bố tôi không cho tôi đi vì sợ nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn níu bằng được. Cảm thấy con gái có sở thích giống mình, nên sau một hồi thuyết phục thì bố tôi cũng đã phải đồng ý với lời đề nghị của tôi. Bố con tôi đi thăm thú những khu rừng rậm. Bố phân tích cho tôi về các loài cây, các loài động vật và cả đặc tính của chúng nữa. Mỗi bài học bố dạy với tôi thì đều vô cùng quý giá. Lúc đó, dưới con mắt của một đứa trẻ 12 tuổi thì mọi thứ xung quanh tôi đều mới lạ. Thứ gì tôi cũng tò mò và muốn khám phá. Tôi lang thang ngắm nhìn mọi thứ, và không may là tôi và bố đã lạc nhau. Đặc điểm chung của những nhà khoa học là có lẽ khi họ đã tập trung vào điều gì đó thì sẽ tạm quên đi những thứ xung quanh. Và nếu nhà khoa học đó có thêm đứa con đi cùng nữa thì việc hai bố con lạc nhau cũng là điều dễ hiểu. Tôi không sợ lắm vì tôi biết đi đâu để tìm được bố tôi. Vì vậy tôi vẫn thong dong ngắm nghía mọi thứ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Trong lúc đang đi lang thang, tôi đã đến một khu đầm lầy và bắt gặp một nhóm ba người đàn ông hùng dữ đang cố gắng bắt một chú cá sấu con. Tôi đứng im quan sát, con cá sấu đó có lẽ nó còn quá bé nên không đủ sức chống đỡ nhóm người kia. Người nó run lên vì sợ hãi. Cả nhóm người đó thì đang cố dùng thứ gì đó lồng vào cổ con cá sấu để bắt đi. Hồi đó tôi còn nhỏ nên không suy nghĩ được gì nhiều. Tôi đã ngay lập tức chạy ra ngăn cản. Tôi nói rằng họ không được làm như vậy, bởi đây là việc làm trái pháp luật và tôi sẽ báo công an. Tuy nhiên thì có vẻ họ không sợ lời đe dọa đó mà còn tỏ ra giận dữ hơn nữa. Họ không thèm đếm xỉa đến tôi và vẫn tiếp tục cố gắng lôi chú cá sấu tội nghiệp đó đi. Tôi lao ra và ngăn cản không cho họ bước tiếp. Một người đàn ông với hình xăm kín cánh tay đã dọa nạt tôi rằng nếu tôi không đi ra thì họ sẽ ra tay với tôi. Nhưng tôi vẫn không sợ. Tôi đã nghĩ rằng tôi còn là trẻ con nên họ không dám làm gì đâu. Và tôi vẫn đứng lì ở đó. Người đàn ông hung dữ giơ tay lên định ra tay với tôi, thì đúng lúc đó, chú cá sấu nhỏ há miệng gào lên và chuyển trạng thái hung dữ nhìn đám người ấy. Dường như nó muốn bảo vệ tôi. Nó bắt đầu tấn công và đuổi đám người đó đi. Nhưng không may thì đám người đó có dao. Họ rút dao và phản kháng lại con cá sấu bé nhỏ. Tôi không biết làm gì, chỉ đứng đó oa khóc và hét lên. Dừng lại đi! Một lúc sau thì tôi nghe thấy có tiếng bố tôi gọi tôi. Con ở đây! Tôi cố hét lên thật to để bố tôi tìm đến. Bọn họ có lẽ cũng nghe được. Thấy vụ việc có vẻ sẽ rắc rối nên cả ba người đàn ông đó đã bỏ đi. Chú cá sấu bé nhỏ kiệt sức nằm bất động trên vũng lầy, người chảy rất nhiều máu. Tôi cứ thế nhìn nó mà khóc. Bố tôi tìm được đến chỗ tôi. Ông cố gắng trấn an tôi và xem tình hình của con cá sấu. Tôi muốn đưa nó về chăm sóc và bố tôi đã đồng ý. Tôi đặt tên cho nó là Matcha. Tôi và bố đã lén nuôi nó ở phía sau nhà. Matcha rất thích ăn dưa hấu. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng tôi thấy rất vui vì được chứng kiến nó khỏe mạnh lên từng ngày. Cứ thế, hàng ngày tôi đều mang dưa hấu đến cho Matcha và chơi cùng nó. Matcha cứ thế lớn dần lên. Một ngày nọ thì nó đã húc đổ tấm rào chắn sau nhà và biến mất. Dù trước đó thì nhiều lần bố tôi đã khuyên tôi đưa nó trở về với cuộc sống trước đây, nhưng tôi cứ chỉ hoãn mãi. Và cuối cùng chuyện không may đã xảy ra. Tôi và bố vội vã đi tìm. Tôi đã rất lo sợ. Nếu giờ tin một con cá sấu lạc ra đường bị người ta phát hiện thì chắc chắn nó sẽ gặp nguy hiểm. Tôi và bố đi đến khắp mọi nơi để tìm nhưng đều không thấy. Trên báo đài cũng chưa thấy có tin gì cả. Tôi không biết Matcha đã đi đâu nữa. Bố bảo tôi về nhà đợi tin ông nên tôi cũng đành về nhà. Và điều bất ngờ là Matcha đã tự quay lại chuồng nhà tôi. Gặp lại nó thì tôi mừng đến phát khóc. Nhưng cũng từ giây phút đó, tôi hiểu rằng Matcha không thuộc về nơi này. Sáng hôm sau, theo lời khuyên của bố thì Matcha được đưa đến trung tâm bảo trợ động vật hoang dã, nơi bạn thân của bố tôi, chú Khôi đang làm việc. Vì bố tôi biết chỉ có như vậy thì tôi mới có thể an tâm. Tôi và Matcha đã xa nhau như vậy, nhưng tôi biết điều đó là lựa chọn tốt nhất cho nó và cả cho tôi. Hiện giờ thì Matcha của tôi vẫn đang sống trong đầm lầy của trung tâm. Nó vẫn giữ sở thích ăn dưa hấu, và tôi bây giờ là người chăm sóc cho nó với tư cách là một nhà bảo vệ động vật hoang dã. Các bạn biết đấy, động vật là bạn bè của chúng ta. Hãy bảo vệ chúng, và các bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Còn bây giờ thì tôi phải mang dưa đến cho Matcha đây.
Cảm ơn các bạn đã đến với Postcard Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!